Chương 132. Dung kim rèn giáp bình định sơn, lãnh chúa trong phòng nhỏ. Rốt linh hồn trở lại hiện thực, mở hai mắt ra. Băng tuyết chi quốc công chúa thế mà là Alins. Rốt xoa nắn lấy hốc mắt của mình, làm dịu linh tính tiêu hao mang đến mọi bệnh. Nghĩ đến Alins tình huống về sau, trong lúc nhất thời hắn không cách nào phán đoán cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Theo hắn tự thân góc độ cân nhắc, đây đương nhiên là tuyệt đối đại hảo sự. Alins làm nơi đó công chúa, nắm giữ lấy kinh người chúc phúc lực lượng. Liền ngay cả cường đại tam giai cự long đều phải nhượng bộ lui binh. Mà xem như ca ca của nàng, rốt có thể thuận lý thành chương tiếp nhận phần này lực lượng. Hiệu suất cao tăng tốc hắn tại Bắc Cảnh tàn ảnh tốc độ phát triển. Nhưng đối với Alins mà nói, đây có nghĩa là nàng đem hãm sâu mâu thuẫn vòng xoáy chỗ sâu nhất. Nhất là Bạch Xương Chi Vương thức tỉnh liên lụy đến hiện thực. Dù xạ vương quốc sắp khởi xướng Bắc Cảnh chiến tranh, náo động sắp đến. Nếu là thân phận của Alins bại lộ, lấy rốt đối với vương quốc quý tộc danh giới cuối cùng nhận biết, đến từ trong hiện thực uy hiếp tuyệt sẽ không thấp hơn Bắc Cảnh tàn ảnh. Thủ hộ kỵ sĩ sao? Rốt thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ kỹ một chút về sau, phát hiện kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Bắc Cảnh tàn ảnh bên trong có chúc phúc lực lượng bảo hộ, mà tại hiện thực, chính mình chạy đến nghèo nàn Bắc Cảnh đảm nhiệm khai thác kỵ sĩ, mục đích từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, nắm giữ vận mệnh của mình, mà ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Alins. Chỉ cần nắm giữ đạp nát tường thành quân đội gót sắt, thân phận bại lộ lại như thế nào, ai dám mạo phạm? Nguyên bản nôn nóng cảm xúc chậm rãi tán đi, dọt theo thường lệ dò xét lãnh địa kiến thiết tình huống. Tại ma lực chỉ cung cấp nuôi dưỡng xuống, ma điển khu vực mọc tốt đẹp, bất quá các loại ma thực khoảng cách thu hoạch cũng còn có một thời gian. Đỉnh núi trung tâm xây dựng tòa thành, chủ thể đã hoàn thành. Trước mắt đám thợ thủ công đang tiến hành nội bộ tỉ mỉ điêu khắc, qua một tháng nữa tà hữu, tòa này 6 tầng lầu cao xa hoa tòa thành đem chính thức làm xong. Dọt đối với tòa thành không có quá chú ý, dù sao hắn hiện tại một người ở phòng nhỏ cảm giác còn rất tốt. Lãnh địa còn không có nữ chủ nhân, tiếp đãi khách mới cũng là tại Hà Khẩu trấn bên kia, nơi này tòa thành tạm thời không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn lại đi dạo một vòng lung sông Bình Nguyên khai khẩn cảnh thấy, nơi đó vòng thứ nhất tạp giao lúa mì thanh khoa mọc khả quan. Tại băng xí phong thụ phấn tạp giao xuống, đông lúa mạch bên trên mọc ra càng nhiều có thể dùng tại trồng trọt lúa mì thanh khoa hạt giống. Kết thúc nông nghiệp thị sát về sau, rốt bắt đầu chú ý quân đội bên kia. Lớn tăng cường quân bị thu nạp tân binh, đã thành công dung nhập vào quân đội hệ thống bên trong. Anves gia tộc đối với biểu hiện này rất phối hợp. Cứ việc trong đó trước quý tộc trong quân thể toát ra qua rất nhiều thành âm không hài hòa, nhưng tại lãnh địa kỵ sĩ thành hệ thống cường đại áp chế xuống, không có dày vò ra quá lớn bọn nước. Ma thú phương diện, năm đầu phá băng thú trải qua 2 tháng phát dục, tại đại lượng cao đẳng lúa mì thành khoa thức ăn ra súc tầm bổ xuống, thành công tiến hóa. Trừ bạch cương trang bị vẫn khuyết thiếu bên ngoài, rốt trước đây chế định quân đội kiến thiết, vô luận là kỵ bộ binh, còn là siêu phàm binh chủng, đều chiếm được viên mãn hoàn thành. Vũ khí sản xuất, rốt đưa ánh mắt nhìn về phía lãnh địa trước mắt vấn đề lớn nhất. Ma động xưởng sắt thép đang toàn lực chế tạo sắt thép hỏa pháo. Ma điển thử chấn tợ rèn chế tạo vũ khí bình thường vẫn được, nhưng muốn chế tạo chân quý bạch cương áo giáp, đó chính là người si nói mộng. Đi tới gian phòng phòng thí nghiệm, rốt ngồi ở trên ghế ngồi, ngay tại hồi tưởng tiếp nhận thiên mã chúc phúc lúc trạng thái. Chuẩn xác tới nói, là chúc phúc cung cấp tam đại kỹ năng bên trong, thiên lân hóa khải sử dụng cảm ngộ. Rốt cầm ra thí nghiệm nhật ký, ở phía trên tạo dựng lên tiếp xuống thí nghiệm mạch suy nghĩ. Linh hồn của mình bên ngoài, còn bao vây lấy một tầng linh tính tạo dựng bạch cương áo giáp, mà tại ban đầu trong thôn trang, lại theo người lùn thợ rèn nơi đó học được hoàn chỉnh bạch cương rèn đúc phương pháp. Thiên lân hóa khải có thể lợi dụng ma lực tạo dựng ra bất hủ áo giáp. Nếu là mình có thể đơn giản hóa cái này kỹ năng, phối hợp bên trên bạch cương chi thức, trên lý luận có thể tạo dựng ra một loại hoàn toàn mới luyện kim vu thuật dung kim rèn giáp. Tức chỉ cần có sắt thép cùng bí ngân, liền có thể lợi dụng ma lực quý tích đem cả hai nhanh chóng dung hợp, cũng tạo hình thành bạch cương áo giáp trạng thái. Trước đây theo ma động cơ quan bên trong, rốt học tập đến không ít có quan hệ vật liệu tính năng cải biến chi thức. Vừa vặn có thể kết hợp thiên lân hóa khải ở trong này tiến hành thử nghiệm, để thủ hạ đưa tới không ít thép khối, cùng giá cao mua sắm bí ngân. Rốt điều khiển hôi lô thử ma lực hỏa diễm, chính thức mở ra thí nghiệm nghiên cứu. Đầu tiên cần tạo dựng dung hợp ma lực quy tích, để sắt thép cùng bí ngân hợp hai là một, biến thành bạch cương. Rốt nhớ tới theo người lùn thợ rèn nơi đó học tập đến kỹ thuật rèn xảo, cùng hắn kết hợp luyện kim chi thức, tự động lĩnh ngộ kỹ năng tài liệu dung hợp. Bội kiếm băng phong chính là bởi vậy mà đến, dung hợp thiết tích sói đen xương sống cùng băng nhận nha lang băng trảo. Lúc ấy rốt trình độ kỹ thuật có hạn, chỉ có thể rèn đúc ra nhất giai loại kém vũ khí, nhưng bây giờ sớm đã khác biệt. Bằng vào đối với tài liệu dung hợp càng sâu càng ngộ, không cần những cái kia phức tạp phụ liệu, rốt rất nhanh liền thành công dung hợp ra bạch cương. Nhưng đây không phải kết quả cuối cùng, hắn cần đem đạo này ma lực uy tích cố hóa tại một tòa lò luyện bên trên. Nếu là cái này thử nghiệm có thể thành công, cũng liền mang ý nghĩa không cần hắn tự mình điều khiển. Chỉ cần lò luyện kết nối vào ma lực trí năng lượng cung ứng, hướng bên trong ném vào sắt thép cùng bí ngân, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra thành phẩm bạch cương. Luyện kim lò luyện chế tạo rất phức tạp, muốn để nó tự chủ sản xuất bạch cương, còn cần dính đến ma động cơ quan bên trong vật chất hoạt hóa chi thức bộ phận. Tốt ở trên tay rốt còn lại không ít pha tạp thần tính, chính thích hợp làm hoạt hóa linh tính tài liệu. Đây là hắn thiết kế mới vu thuật dung kim rèn giáp bên trong dung kim bộ phận. Tại ma lực chỉ liên tục không ngừng ma lực cung ứng xuống, lợi dụng pha tạp thần tính nhiều lần thí nghiệm, quá trình này không có kẹp lại rốt quá lâu. Hắn nhìn qua trước mắt bạch cương lò luyện, chỉnh thể làm trưởng rộng cao đều vì 3 mét hình lập phương. Trong lò luyện ở giữa là đường kính 2 mét vào liệu miệng, phối hợp nội bộ màu đỏ thắm vật liệu chịu lửa, phản phất một tấm vỡ ra miệng rộng. Thỉnh thoảng còn có thể phát hiện trong vách có trên dưới núc ních vết tích. Rốt cầm lấy một khối bàn tay thép khối, cùng một khối nhỏ móng tay tả hữu bí ngân, ném vào trong đó. Một giây sau, lò luyện vào liệu miệng trên dưới vách tường đột nhiên đóng lại, như là ngay tại nhấm nuốt đồ ăn qua miệng, vừa đi vừa về lay động. Ước chừng 10 phút đồng hồ đi qua, vào liệu ăn mặn mới mở ra, một khối so thép khối hơi nhỏ hơn bạch cương tỏi bị phun ra. Rốt cầm lấy khối này bạch cương tỏi, kiểm tra nó phẩm chất, xác nhận hoàn toàn hợp cách về sau, cười vui vẻ. Trên thực tế đến một bước này đã coi như là đạt được thành công lớn. Chỉ cần có thể tự chủ sản xuất bạch cương, gen đúc thành áo giáp quy trình hoàn toàn có thể để ma động xưởng sắt thép làm thay. Bởi vì bạch cương quá độ ưu việt tính năng, phổ thông thợ rèn không cách nào đối với hắn tiến hành gen đúc, chỉ có thể để người lùn xử lý. Nhưng tại rốt nơi này không là vấn đề. Lợi dụng hôi lô thử ma lực hỏa diễm cùng cỡ lớn động lực truy dập, vũ khí thợ rèn hoàn toàn có thể nhanh chóng gia công ra bạch cương áo giáp. Thấu chương xong, chương 133. Bí ngân nơi phát ra bạch cương lò luyện thành công tiêu chí dung kim bộ phận đại công cáo thành. Thông qua không ngừng thí nghiệm dâng lên độ thuần thục, rốt đã có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định đem sắt thép cùng bí ngân kết hợp vì bạch cương. Tiếp xuống bộ phận chính là lợi dụng ma lực đem bạch cương tiến hành tạo hình, đem hắn chưa từng quy tắc nguyên vật liệu đắp nặn vì các loại cần thành phẩm hình dạng, như là áo giáp trở. Bộ phận này dính đến ma động cơ quan bên trong vật liệu tính năng cải biến tri thức. Rốt nghiên cứu không tính xâm nhập, còn ở vào tìm tòi trong trạng thái. Dưới tình huống bình thường muốn thành công tạo hình bạch cương, rốt phỏng đoán cẩn thận, chính mình chí ít cần mấy tháng tiến hành thí nghiệm. Cũng may bắc cảnh tàn ảnh bên trong thu hoạch, để hắn có mở ra lối riêng cơ hội. Rốt đem lực chú ý tập trung đến linh hồn của mình chỗ. Có thể cảm thấy được tại linh hồn cánh ngoài, chính bao trùm lấy một tầng như ẩn như hiện linh tinh áo giáp. Đây là hắn tại ban đầu trong thôn trang, hiệp trợ người lùn thợ rèn cùng nhau rèn đúc đi ra bộ kia bạch cương áo giáp. Bình thường tới nói, bắc cảnh tàn ảnh bởi vì phong ấn nguyên nhân, bên trong linh tính vật phẩm là không cách nào mang ra. Rốt chỉ có thể tại sinh vật sau khi chết, linh tính tản mát cái này đứng không kỳ, mới có thể mượn nhờ minh tượng pháp rút ra có thể mang đi tinh túy. Nhưng bộ này bạch cương áo giáp khác biệt, bởi vì tại hiệp trợ rèn đúc trong quá trình, hấp thu linh hồn hắn phát ra linh tính ba động. Minh tượng pháp đem hắn coi là linh hồn một bộ phận, thành công đem nó bọc lại, thoát khỏi bắc cảnh tàn ảnh phong ấn trói buộc. Ở trong hiện thực, linh tính thường thường biểu hiện ra hỗn độn bất quy tắc thái, như muốn tạo thành hình là một kiện cực kỳ trở ngại thử nghiệm. Mà tại ma động cơ quan chi thức hệ thống bên trong, đem linh tính tạo thành quy tắc vật phẩm hình dạng, cũng liền mang ý nghĩa được đến một tấm thành phẩm bản vẽ. Rốt lợi dụng bạch cương lò luyện, đúc nóng ra từng khối bạch cương tỏi thả trước người. Sau đó ma lực quyết tán toàn thân, dựa theo linh hồn tầng ngoài linh tính áo giáp, từng bước một tạo dựng ra tương ứng kết cấu quy tích. Hoàn thành bước đầu tiên ma lực quy tích về sau, hắn cầm lấy một khối bạch cương, bàn tay nắm chặt. Tại ma lực chủ đạo tính năng thay đổi, bạch cương như là ngọn nến thần kỳ hòa tan. Tại lòng bàn tay không ngừng chảy, cuối cùng hoàn toàn bao trùm. Hoàn thành một bước này về sau, tính năng lại một lần nữa cải biến, dần dần ngưng kết thành hình, hình thành một bộ tạo hình tinh xảo bạch cương găng tay. Rốt làm từng bước, không ngừng cầm lấy bạch cương tiến hành thử nghiệm. Theo mảnh che tay đến giáp chân, theo giáp ngực đến cùng nón trụ. Không đến nửa giờ, đầy đất bạch cương tỏi liền hóa thành trọn vẹn bạch cương áo giáp, đem ruột bảo hộ trong đó. Toàn thân ma lực quý tích lại một lần nữa kích hoạt, chỉ là lần này là nghịch hướng vận chuyển. Mới thành hình không lâu bạch cương áo giáp, từng cái bộ kiện nhao nhao hòa tan, từ trên người ruột thoát ly xuống tới, biến trở về ban đầu bạch cương tỏi trạng thái. Thí nghiệm coi như thành công, chỉ cần tiếp tục luyện tập cái 2-3 ngày, hắn có nắm chắc tại trong vòng 5 giây hoàn thành quá trình này. Đến lúc đó có thể tùy thời tại bạch cương áo giáp cùng không giáp trạng thái ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nhưng thí nghiệm kết thúc về sau, rốt phát hiện vấn đề cũng rất rõ ràng. Muốn ngưng tụ bạch cương áo giáp, liền nhất định phải lợi dụng linh hồn hắn linh tinh áo giáp làm dẫn dắt. Cái này cũng liền ý vị hắn nhất định phải tự mình động thủ. Không cách nào giống bạch cương lò luyện nơi đó, chế tạo ra một cái tự động sản xuất áo giáp rèn đúc đại. Đồng thời không cách nào đem bạch cương tạo hình vì áo giáp bên ngoài hình dạng. Nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn đối với ma động cơ quan nghiên cứu không đủ xâm nhập, còn không thể đem linh tính tạo thành quy tắc hình dạng. Rốt không có đủ dũ, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Đơn giản chính là mình học tập thời gian còn chưa đủ. Chỉ cần từ từ tích lũy, hắn đã có thể đoán trước tương lai lãnh địa, cái kia toàn tự động bạch cương rèn đúc đài ánh dạng đông. Mới vu thuật dung kim rèn giáp đến đây ngắn ngủi có một kết thúc. Kết quả cuối cùng vì có thể tự động sản xuất bạch cương lò luyện, cùng mình tùy thời có thể ngưng tụ bạch cương vì áo giáp. Rồi tại thí nghiệm nhật ký bên trong ghi chép lại vu thuật điểm mấu chốt, đem hắn phong tồn. Rời đi phòng nhỏ về sau, tìm tới kiếm lăng thương hội thương nhân Ali. Đối phương chính dừng lại tại Bình Định Sơn, phụ trách giúp rồi xử lý quân đội trang bị lớn mua sắm. Rồi đem hắn đưa tới, hỏi thăm hắn tiếp xuống phát triển vấn đề mấu chốt. Ý của ngài là mua đại lượng bí ngân. Atlas sau khi nghe xong, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không rõ vị đại nhân này mua bí ngân ý nghĩa. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, vẫn như cũ nghiêm túc hồi đáp, đại nhân, đoạn long pháo đài thị trường mỗi tháng nhiều nhất có thể mua 30 tờ ONG bí ngân, giá thị trường tại mỗi tờ ONG 2 kim tệ. Đều là đến từ bắc cảnh lính đánh thuê giải rác tiêu thụ, lại nhiều cũng chỉ có thể tìm vận may. Bí ngân là rèn đúc bạch cương không thể thiếu vật liệu, đại bộ phận để sản xuất từ bắc cảnh chỗ sâu bí ngân khoáng mạch, bị ải nhân vương đỉnh một mực chiếm cứ. Dù xạ vương quốc thiết lô bảo bên trong cũng có mấy đầu bí ngân quặng, là bản xứ người lùn dựa vào sinh tồn chiến lược tài nguyên. Vô luận là bắc cảnh hải nhân vương đỉnh, còn là vương quốc thiết lô bảo, đối ngoại đều chỉ sẽ tiêu thụ bạch cương chế tạo vũ khí trang bị. Dù sao ban nguyên vật liệu điểm kia số lẻ, cùng bạch cương vũ khí bạo lợi hoàn toàn không thể so sánh. Người lùn cự tuyệt bán ra bí ngân, dù xạ vương quốc bởi vì tạo không được bạch cương, cũng không có mua nhu cầu. Điều này sẽ đưa đến bí ngân ở trên thị trường rất ít gặp, cơ hồ không có đại tông giao dịch. Nghe xong Hàn Lịch giới thiệu, rốt nhức đầu. Gen đúc một bộ bạch cương rất nhẹ, chỉ ít cần 2 tờ ONG bí ngân, trong đó còn có thể sinh ra không ít hao tổn. mỗi tháng 30 tờ HUNZ xa xa thấp hơn hắn dự tính. Mà lại liền ngay cả điểm này bí ngân cũng phải dựa vào vận khí mới có thể cướp được, nhiều khi trên thị trường căn bản mua không được. Rốt chan đầy phấn khởi hoàn thành bạch cương lò luyện. Nhưng chờ hắn quay đầu, mới phát hiện thế mà mua không được mấu chốt nhất nguyên vật liệu. Hắn mặc dù thường xuyên vì tiền phát sầu, nhưng thật lâu không có vì tài nguyên phương diện này mà lo âu. Dù sao Bình Đỉnh Sơn có than bùn tầng, Hà Khẩu Trấn có đất thó cùng thạch anh sa thạch, Tiễn Thử Trấn có quan sát. Vô luận là nông nghiệp, thương nghiệp còn là quân sự, các phương diện đều ủng hộ lãnh địa của hắn phát triển. Nhưng bây giờ, bí ngân mua thành hắn trước mắt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có đường dây khác mua khả năng sao? Rốt tiếp tục dò hỏi. Không có để hắn thất vọng, Ác Lịch rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Bí ngân quặng đại bộ phận đều ở vào Hải Nhân Vương đỉnh cảnh nội, mà bắc cảnh đại bộ phận trung lập thành thị, phía sau sân ga chính là người lùn. Theo ta được biết, ở nơi đó ngược lại là có thể mua được số lượng nhất định bí ngân. Trung lập thành thị, rốt nhớ tới tin tức tương quan, đây là tọa lạc tại bắc cảnh chỗ sâu một chút đặc thù thế lực. Thành thị thường thường từ nhiều mặt thế lực cộng đồng thống trị, không tham dự man tộc trừ vương ở giữa tranh đấu, chỉ phụ trách cung cấp thương nghiệp hoàn cảnh. Dù xạ vương quốc buôn lậu sinh ý chính là bởi vậy mà đến, đem số lớn lương thực theo vương quốc bán hướng bắc cảnh trung lập thành thị, lấy này kiếm lấy bạo lợi. Trên thực tế chỉ cần không bán lương thực, bình thường làm ăn tại vương quốc pháp luật bên trong là hoàn toàn cho phép. Đoạn Long Pháo Đài hàng năm đều sẽ có số lớn thương nhân dẫn đội chui vào bắc cảnh. Vì một đêm chợt giàu mộng tưởng, đỉnh lấy bị man tộc cướp bóc tử vong phong hiểm, kiếm lấy hai bên hàng hóa trên lợi giá. Thấu chương xong, chương 134. Công thành lại nổi lên nói lên trung lập thành thị, rốt ngược lại là nhớ lại. Hàn Thủy Hà lưu vực phía trước liền có một tòa, tên là Nhai Giác Thành. Lúc trước Hiện Thử Trấn còn không có bị hắn chiếm cứ lúc, nơi đó lãnh chúa bịu lạc liền lâu dài buôn lậu lương thực đến Nhai Giác Thành. Phong phú lợi nhuận làm cho đối phương căn bản trướng mắt lãnh địa quảng sát. Lúc này mới lưu lại số lớn lộ thiên lớp quặng, để rốt đến tiếp sau quảng sát phát triển phá lệ thuận lợi. Nhai Giác Thành sao? Rốt mở ra bản đồ, dựa theo Hiện Thử Trấn nơi đó được đến tình báo, đánh dấu ra Nhai Giác Thành vị trí. Nơi đó khoảng cách Bình Đỉnh Sơn nước chừng 200 cây số, ở giữa xen lẫn không ít lang tù bộ lạc, ngăn trở chặn đường. Mà ở trong đó, phiền toái lớn nhất nha. Rốt đầu ngón tay hoạt động, dừng lại tại Bình Đỉnh Sơn cùng Nhai Giác Thành ở giữa khu vực, nơi đó chính ghi chú một tòa quen thuộc man tộc thành trì. Sắt Cổ Băng Thành. Kia là hơn 3 tháng trước, bao quát rốt, Charlie, ví nệ chờ 6 tên bản tròn kỵ sĩ liên thủ hơn 30 vị khai thác kỵ sĩ, cộng đồng xây dựng liên minh, phát binh tiến công lang tù thành trì. Chỉ tiếc lần kia chiến tranh, kết quả cũng không lý tưởng. Liên quân trước sau tao ngộ dã ngoại mai phục, ban đêm tập kích, số lượng theo hơn 4000 hạ xuống đến 2500. Vì bảo tồn sinh lực, cuối cùng còn chưa chính thức khởi xướng công thành, cũng chỉ có thể chiến lược tính rút lui, tuyên cao chiến tranh kết thúc. Lúc ấy rốt lực lượng còn rất nhỏ yếu, thuộc về trong liên quân yếu kém một viên, chỉ có thể tận khả năng cam đoan quân đội mình ổn định, không cách nào cải biến đại cục. Nhưng bây giờ hơn 3 tháng đi qua, lãnh địa quân đội kinh lịch mấy lần mở rộng, trang bị cùng thực lực không ngừng đổi mới. Rốt rời đi phòng ốc, đi tới Bình Đỉnh Sơn vách núi chỗ, nhìn qua phía dưới chạy nhanh huấn luyện kỵ binh bộ đội. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nguyên kỵ binh, 200 tên trọng giáp kỵ binh, 300 tên du kỵ binh, riêng phần mình kết thành đội hình. Nghiêm chỉnh huấn luyện xuyên tới xuyên lui, móng ngựa ù ù âm thanh không ngừng. Chứ nơi này, Hà Khẩu Trấn bộ binh, Điện Thử Trấn trường cung thủ cùng nọ thủ, trước sau cũng đã hoàn thành tăng cường quân bị kiến thiết. Rốt chuyển tới độ nha thị giác, nhìn về phía càng xa xôi lung sông Bình Nguyên. Ở nơi đó, 6 đầu hình thể khổng lồ phá băng thú chính kéo lấy rộng lớn cày cấy cày xe, như là công nghiệp máy móc, đem mảng lớn thổ địa liên tục cày cấy. Điện Thử Trấn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cự thú trọng giáp đã hoàn thành, những này phá băng thú võ trang đầy đủ, tùy thời có thể biến thành trên chiến trường cỗ máy chiến tranh. Lãnh địa quân đội đã tiến vào hoàn toàn mới phiên bản. Nếu là lang tù sạt cổ băng thành chỉ trệ không tiến, lạc hậu kết quả, không nói cũng hiểu. Rốt gọi tới thủ hạ, cho liên minh vị trí cái khác 5 tên bản tròn kỵ sĩ phát đi thư tín. Hắn chuẩn bị tại Hà Khẩu Trấn và thành tổ chức một lần tụ hội. Mục đích ở trong thư biểu đạt rất rõ ràng, vì tiếp xuống tiến công sạt cổ băng thành làm thảo luận. Tuy nói rốt có lòng tin một mình cầm xuống tòa thành trì kia, nhưng sự tình không phải làm như vậy. Có liên minh cơ sở tại, hắn tiến công trước cần trước thời hạn thông báo minh hữu, mà lại chiến tranh mang ý nghĩa đại lượng nhân viên chiêu mộ, vật tư vận chuyển chờ. Nếu là chỉ có rốt một người, trừ cần thiết quân đội bên ngoài, hắn còn cần theo lãnh địa triệu tập 3000 người trở lên bình dân, tiến hành lương thực cùng trang bị hậu cần vận chuyển. Vậy sẽ nghiêm trọng liên lụy 3 khu lãnh địa sản xuất kiến thiết. Nhưng có minh hữu liền không giống, tuy nói bởi vì chỉ huy hỗn loạn nguyên nhân, rốt không trông cậy vào bọn hắn có thể tại chiến trường phát huy bao lớn tác dụng, nhưng để bọn hắn rút ra nhân thủ, phụ trách hậu cần vấn đề không lớn. Sắc Cố Băng Thành cách bọn họ những này khai thác lãnh địa không tính xa, cũng liền hơn 100 cây số. Trung quanh cũng không có thế lực khác uy hiếp, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng hậu cần vận chuyển tuyến sụp đổ. Đương nhiên, có minh hữu gia nhập cũng liền mang ý nghĩa chiến lợi phẩm bị chia cắt. Phương diện này rốt không có quá để ý, thảo luận chiến lợi phẩm kia là chiến tranh thắng lợi về sau sự tình. Mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần lo lắng bị những người khác tham ô, có người chia sẻ phong hiểm không phải chuyện xấu. Làm tốt an bài về sau, rốt ký tên chiến tranh lệnh động viên, truyền đến quân đội tam doanh doanh trưởng trong tay. 3 vị kỵ sĩ doanh trưởng bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Nghe tới quân công sau khi tấn thăng phong phú lãnh ngộ, đồng thời có bên cạnh vô số ví dụ thực tế làm chứng, binh sĩ khí thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao. Ở trong lúc này, rốt thì đi tới Hà Khẩu Trấn và thành, nên đón chạy tới liên minh các đồng bạn. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy Charlie đổi tới, rốt nhiệt tình tiến lên hoan nghênh. Đúng vậy, a đã lâu không gặp, rốt cục lại gặp được chúng ta bạch mã kỵ sĩ. Charlie giang hai cánh tay, cùng hắn lẫn nhau ôm, không quá cao hứng nói, nghe nói ngươi một kiếm liền xử lý Bạch Xương đại chủ giáo. Thật lợi hại, lần này liên minh liền có hai vị danh hiệu kỵ sĩ, có cơ hội chúng ta có thể tỉ thí với nhau, trao đổi một chút võ nghệ tâm đắc. Đương nhiên có thể, tin tưởng này sẽ là cái không sai thể nghiệm, mời đến. Rốt đáp lại nói, đưa tay chỉ dẫn hắn tiến vào tòa thành. Chờ Charlie rời đi về sau, rốt cười lắc đầu. Chớ để ý, Charlie chính là loại tính cách này. Hậu phương chạy tới vì nẹ biểu lộ bất đắc dĩ nói, chúng ta quen biết cũng có đoạn thời gian, có thể lý giải, kỳ thật hắn rất chân thành. Rốt vô tình đáp lại nói, hắn từ trong lời nói của Charlie có thể cảm nhận được không phục thái độ, nguyên nhân hắn vô cùng rõ ràng. Sở dĩ như thế, là bởi vì theo rốt Bạch Mã kỵ sĩ thanh danh truyền bá, triệt để vượt trên Charlie Viêm Tâm kỵ sĩ danh khí. Trước kia khai thác kỵ sĩ nói đến bọn hắn liên minh, cái thứ nhất đề cập chính là Charlie, mà bây giờ hoàn toàn biến thành rốt. Cùng là cực cảnh kỵ sĩ, Charlie trước đây vẫn không phục 12 bàn tiệc kẹo vịn. Hiện tại phát hiện cùng liên minh người một nhà vượt trên hắn một đầu về sau, khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Đây không phải cái đại sự gì, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, rốt đối với Charlie tên này kỵ sĩ cũng coi như có chút hiểu rõ. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng nhiều khi giấu không được cảm xúc, còn có chút không quả quyết ma bệnh. Đảm nhiệm lãnh chúa không là vấn đề, dù sao so hắn ma bệnh nhiều lãnh chúa quý tộc có rất nhiều. Nhưng nếu là làm đại quân thống lĩnh, những này ma bệnh liền sẽ bạo lộ ra, sinh ra liên tiếp vấn đề. Bất quá rốt đối với Charlie ấn tượng, chỉnh thể còn là chính diện. Cái này huynh đệ mặc dù trên cảm xúc đầu, nhưng sẽ không trong bóng tối làm tay chân. Rốt lãnh địa đại bộ phận chiến mã chính là hắn hỗ trợ giật dây, theo nhà mình phụ gia tộc mua sắm, giá cả thật ưu đãi. Xem ra bởi vì là gia tộc tam tử nguyên nhân, Charlie đem phần lớn thời gian đều tiêu vào kỵ sĩ kỹ nghệ bên trên, không có học được quý tộc cái kia mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ lễ nghi. Khi hắn thuộc hạ đoán chừng là loại tra tấn, nhưng làm đồng bạn, rốt rất hoan nên cái này có chút không thành thục kỵ sĩ. Tòa thanh yến hội trong đại sảnh, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, rốt đứng đến phía trước nhất, ánh mắt đảo qua trình diện đám người. So sánh ban đầu liên minh thành lập lúc náo nhiệt tình huống, nơi này khai thác kỵ sĩ số lượng đã thiếu một nửa, cộng lại chỉ còn lại 17 người. Có mấy cái là tiếp nhận không được bắc cảnh áp lực, tự động rời đi, nhưng càng nhiều đều đã chết tử. Mà có thể kiên trì đến bây giờ, bao nhiêu cũng có thể kêu lên một tiếng tinh nhuệ. Tấu chương xong, chương 135. Trước khi chiến đấu chuẩn bị hạ khẩu trấn, tòa thành yến hội đại sảnh. Một đám khai thác kỵ sĩ nghe xong rụt nói chuyện về sau, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Lần nữa tiến công sạt cổ băng thành sao? Charlie, vì nệ chờ năm tên bản tròn kỵ sĩ tự lẩm bẩm, nhớ lại lúc trước trận kia không tính thành công chiến tranh. Kia là bọn hắn đi tới bắc cảnh về sau, kinh lịch lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu. Theo bắt đầu hùng tâm trang trí, đến liên tiếp tao ngộ ngăn trở bất đắc dĩ mà về. Cứ việc cuối cùng kết cục không tính hỏng bét, nhưng không thể đánh hạ lang tụ thành trì, trong lòng mọi người quả thật lưu lại không cách nào tiêu trừ ưu cục. Bây giờ bọn hắn kinh lịch mấy lần chiến tranh, vô luận là thực lực bản thân còn là thủ hạ quân đội đều chiếm được trưởng thành. Nghe tới rốt nhắc lên lần nữa công thành nghị quyết về sau, không ít khai thác kỵ sĩ trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ. Rốt đảo qua đám người khuôn mặt, có thể cảm nhận được bọn hắn ý động. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không ai vội vã mở miệng, mà là lặng lặng chờ đợi câu sau của hắn. Rốt rõ ràng nguyên nhân, đoàn người đã không phải là lúc mới tới non nớt kỵ sĩ, sẽ không giống lúc trước như thế đầu nóng lên liền đồng ý xuất binh. Công thành như thế nào tiến hành, người nào chịu trách nhiệm chủ lực, chiến lợi phẩm phân chia như thế nào, các loại vấn đề đều cần trước thời hạn xác định. Nếu là không cách nào nhìn thấy thiết thực lợi ích, đừng quản liên minh các kỵ sĩ ngoài miệng cỡ nào tán thưởng, rốt đừng nghĩ từ trong tay bọn hắn mượn đến một sĩ binh. Vô luận là luồng không khí lạnh còn là Bạch Xương giáo đoàn xuất hiện, đều chứng minh bắc cảnh sắp phát sinh náo động, vì cam đoan lãnh địa an toàn, chúng ta cần đánh xuống sạt cổ băng thành làm ngăn cản man tộc quân đội chiến lược pháo đài. Rốt mở ra bản đồ, phía trên là Hàn Thủy Hà lưu vực, liên minh kỵ sĩ lãnh địa phân bố. Các nhà lãnh địa vị trí rất tán loạn, khó mà hình thành hữu hiệu ngăn cản. Loại tình huống này, sạt cổ băng thành vị trí liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu là liên minh chiếm cứ băng thành, liền có thể tại nơi đó trú quân, coi đây là bình chướng, cùng hậu phương lãnh địa hình thành kỵ giác chi thế. Vì để tránh cho hai mặt thụ địch phong hiểm, quân địch không dám tùy tiện vượt qua băng thành, tiến công liên minh nội địa. Chỉ cần chiếm cứ sạt cổ băng thành, các nhà liền có thể tránh đi bị từng cái đánh tan vây thành uy hiếp, cái khác đồng bạn cũng có thể nhanh chóng tiến hành chi viện. Rốt ràng giải sạt cổ băng thành chiến lược ý nghĩa. Một đám liên minh kỵ sĩ gật đầu đồng ý, năm tên bản tròn kỵ sĩ biểu lộ không thay đổi, nhưng những cái kia phổ thông khai thác kỵ sĩ ý động cảm xúc càng thêm rõ ràng. Dù sao sạt cổ băng thành công chiếm về sau an toàn thuộc tính, đối với bọn hắn đến nói phá lệ trọng yếu. Rốt chờ bọn hắn tiêu hóa xong băng thành chiến lược ý nghĩa về sau, tiếp tục nói, ta sẽ gánh chịu công thành chủ lực, cũng phụ trách phá vỡ tường thành, ngoài ra chiến lợi phẩm phân phối vẫn như cũ noi theo trước đây liên minh 6 đám biên chế, từ 6 tên đoàn trưởng công bằng phân phối. Cái khác 5 tên bản tròn kỵ sĩ quan tâm nhất chính là chiến lợi phẩm phân phối. Nghe tới rốt vẫn như cũ thực hành riêng phần mình phân phối, không có cưỡng ép cướp đi quyền chủ đạo về sau, bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Ta đồng ý xuất binh. Ở những người khác còn đang do dự lúc, Charlie trước tiên mở miệng, không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm trên bản đồ sạt cổ băng thành. Liên minh mạnh nhất 2 tên thành viên đều quyết định công thành. Vì nè, ô cặp chờ bàn tròn kỵ sĩ cũng không do dự nữa, nhao nhao gật đầu đồng ý rất tốt, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung. Rốt cao hứng nhìn về phía Charlie, theo hắn giấy lên hỏa diễm trong ánh mắt, rõ ràng hắn ý nghĩ. Charlie cũng không phải là tán đồng sự điều khiển của mình địa vị, chỉ sợ là muốn ở sau đó công thành trong chiến tranh, lợi dụng biểu hiện xuất sắc chứng minh chính mình, một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện. Giống như ca kịch viện đối với vũ đạo gia, chiến trường chính là kỵ sĩ biểu hiện sân khấu. Rốt cũng không ghét, tán đồng hắn ý nghĩ, cũng chờ mong biểu hiện của hắn. Liên minh 6 đám dựa theo mỗi đoàn ngàn người quân đội quy mô phân phối, binh sĩ nhân số không đủ có thể dẹp an sắp xếp bình dân tiến vào hậu cần đội vận chuyển thay thế, mỗi 3 tên hậu cần vận chuyển binh hưởng thụ 1 tên binh lính tiền tuyến thấp nhất quân công phân phối. Rốt nói, ai còn có dị nghị? Thấy không có người phản đối, hắn định ra quyết nghị kết quả. Như vậy từ giờ trở đi, liên minh tiến vào trạng thái chiến tranh, các nhà tập kết binh sĩ cũng tại nửa tháng sau tại Long Tích Bình Nguyên cửa vào hẻm núi tập hợp. Yến hội kết thúc về sau, liên minh kỵ sĩ không có tại Hà Khẩu trấn ở lâu, đội vàng chạy về lãnh địa chỉnh đốn xuất chiến binh sĩ. Chiến tranh trong quá trình chuẩn bị, rốt thả ra quân bị vật liệu nhu cầu danh sách, không ngừng hấp dẫn lấy thương nhân chạy đến. Hà Khẩu trấn vốn là náo nhiệt thương nghiệp hoàn cảnh càng thêm phồn hoa. Xử lý xong quân bị vấn đề về sau, rốt đi một chuyến điện thử trấn. Theo đóng giữ tại nơi đó thứ 3 thần tiễn doanh bên trong, xác nhận xuất chiến binh sĩ danh sách. Ở trong tay ba khu lãnh địa vừa đi vừa về đi đường, giải quyết quân đội vấn đề về sau, rốt cuối cùng trở lại Bình Đỉnh Sơn, đi tới núi hồ vị trí ma lực chỉ trung tâm. Ban đêm, ánh trăng trong sáng khoác tại đầu vai của hắn. Rốt chậm rãi giơ bàn tay lên, xác nhận chính mình đối với ma lực điều khiển tiến thêm một bước. Cái này cần nhờ vào Tuyết Nguyệt Thỏ cái kia ánh trăng ngưng tụ năng lực thiên phú. Càng mấu chốt chính là tại Bắc Cảnh Tàn Ảnh, hắn tiếp thụ qua Alins chúc phúc lực lượng. Điều khiển cái kia hải lượng tam giai ma lực, cứ việc chỉ là thời gian ngắn nhìn thoáng qua, vẫn như cũ để hắn thu hoạch được bước tiến lớn dài, để vu sư đẳng cấp bước vào đến nhất giai cao cấp. Rốt đem bàn tay nhắm ngay ma điền khu vực, ở địa mạch linh hóa vu thuật xuống, đại địa lại một lần nữa bước lên phong trào. Hắn có thể khế ước ma điền số lượng gấp bội, lại thêm ra 200 mẫu. Thành công để kế hoạch xong 400 mẫu ruộng đồng toàn bộ biến thành ma điền. Hoàn thành ma điền chuyển biến về sau, rốt đem pha tạp thần tính dung nhập thể nội, mở ra tự thân chuyển biến. Theo cao đẳng linh tính dung nhập trong đó, tiềm ẩn tại hắn trong huyết mạch lực lượng bị kích hoạt. Tiêu hao 500 đơn vị pha tạp thần tính về sau, tại như là nổi trống tim đập âm thanh xuống, băng màu trắng xương mù theo toàn thân của hắn trong lỗ chân lông phun ra. Trong đó còn kèm theo một tia vận đục màu đỏ sẫm huyết khí, đây là thể nội quanh năm suốt tháng góp nhặt tạp chất. Tạp chất bị xương mù bao khỏa, bài xuất bên ngoài cơ thể. Tại băng vụ dưới sự trợ giúp, rốt có thể rõ ràng cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến nhẹ nhõm cảm giác, cùng dần dần bành trướng lực lượng cảm giác. Hai chân của hắn không bước cố lượng, vươn tay cánh tay ôm lấy trước mắt cao 3 mét một cây cột đá. Đứng lên, rốt cắn chặt hàm răng. Tại toàn thân phát lực xuống, căn này nặng đến 7 tấn cột đá bị hắn thành công ôm lấy. Rốt ở giữa không trung vung vẩy cột đá, vạch ra từng đạo khoa trương đường vòng cung. Sau 10 phút, cảm nhận được cánh tay bắp thịt đau nhức về sau, rốt lúc này mới đem cột đá buông xuống, lau đi mồ hôi trắng dịch. Bác xương huyết mạch thức tỉnh thành công, mình đã bước vào nhị giai, trở thành danh phủ kỳ thực Hàn Xương kỵ sĩ. Khác biệt với nhất giai siêu phàm kỵ sĩ, nhị giai thức tỉnh kỵ sĩ chỗ đặc thù, ở chỗ bọn hắn có thể nắm giữ kỹ năng thiên phú, phát huy ra ma lực thần kỳ lực lượng. Làm Hàn Xương kỵ sĩ, rốt thức tỉnh kỹ năng thiên phú là Hàn Xương phụ nhận có thể giao cho vũ khí khủng bố khí đông sát thương, cũng không phải là nhục thể phương diện thiên phú cường hóa. Nhưng bước vào nhị giai kỵ sĩ về sau, vẫn là để hắn lực lượng đạt tới con số kinh người, có thể dơ lên vượt qua 7 tấn vật thể. Nhị giai là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, mang ý nghĩa kỵ sĩ tại chiến trường tuyệt đối thống trị lực. Dù cho không cần kỹ năng thiên phú, chỉ dựa vào cơ bản nhất chỉ số. Hiện tại rốt cầm lấy một thanh cán dài vũ khí, liền có thể hóa thân hình người chiến xa, tại bình thường trong quân đội đại sát tứ phương, thực hiện một mình phá quân hành động vĩ đại. Sáng ngày thứ hai, vừa tấn thăng rốt có chút phấn khởi tỉnh lại. Dựa mặt để chính mình tỉnh táo lại về sau, hắn đi tới Bình Đỉnh Sơn ma động xưởng sắt thép, xác nhận trước chiến tranh mấu chốt nhất chuẩn bị. Trung tâm đất chống chỗ chính nằm sấp một đầu phá băng thú, lười biếng ngáp một cái. Hai tên binh sĩ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố nó. Thỉnh thoảng cho vị đại gian này trong miệng cho ăn cao đẳng lúa mì thanh khoa cảnh cây thần, để nó an ổn nằm dạp trên mặt đất chớ lộn xộn. Mà ở trên lưng của phá băng thú, một tên vũ khí thợ rèn tại học đồ dưới sự trợ giúp, bận rộn cài đặt một môn thô to sắt thép học tháo. Rồi ở một bên quan sát, đợi đến vũ khí thợ rèn hoàn thành vung lòng về sau, mới lên trước tìm hiểu tình huống. Đại nhân, ngài mời xem, đây là xưởng sắt thép mới nhất hoàn thành cỡ lớn công thành pháo mặt trời chi nộ. Thấy lãnh chủ đến, tên này vũ khí thợ rèn khó nén kích động giới thiệu nói. Tại ngài cung cấp đúc nóng chi thần công cụ dưới sự trợ giúp, môn này mặt trời chi nộ toàn thân áp dụng chất lượng tốt thép rèn đúc, chiều dài 4m5, phát xạ 24 giờ mặt trời pháo tầm bắn có thể đạt tới 10 cây số, một phát liền đủ để phá hủy cao 5m thông thường gạch tường đất, tạo thành có thể cung cấp một chiếc xe ngựa thông qua lỗ hổng. Tại vũ khí thợ rèn sụp sôi giảng giải xuống, rốt nhìn qua môn này lắp đặt ở trên lưng phá băng thú hỏa pháo, tâm tình nhịn không được kích động. Uy lực ngược lại là tiếp theo, dù sao mặt trời nấm bảo tử nổ tung uy lực vốn là khủng bố, chế thành mặt trời pháo về sau tự nhiên không kém nơi nào. Chân chính để rốt sợ hãi thán phục là tầm bắn. Không nghe lầm, 10 cây số. Vậy cái này chiến tranh còn đánh cái truy à, khai chiến về sau địch nhân sợ là liền hắn quân đội mặt cũng không có tư cách nhìn thấy, liền đã bị một vòng hỏa pháo đưa lên tiên đường. Rốt không có vội vã mở chẳng bệnh, quả nhiên một phen hiểu rõ về sau, rõ ràng tầm bắn phía sau vấn đề. Có thể bắn 10 cây số, cũng có thể bắn trúng 10 cây số mục tiêu, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Làm không có dánh nòng súng súng không nòng xoắn tháo, đạn tháo công nghệ cũng ở vào nguyên thủy giai đoạn, cự ly xa tinh chuẩn định vị cơ bản cũng là nằm mơ. Đừng nói 10 cây số, chỉ cần khoảng cách vượt qua 500m, có thể đánh trúng hay không mục tiêu đều xem vật khí. Nơi này mục tiêu chỉ còn là tháp canh loại này cỡ lớn cố định địa. Nếu là đổi thành binh sĩ loại này cỡ nhỏ di động địa, có thể bị hỏa pháo đánh trúng, đời trước hơn phân nửa là đem vận rủi nữ thần cho làm pháp vực. Muốn giải quyết cái vấn đề này cũng đơn giản, hỏa lực bao trùm nhà. Chỉ cần đem toàn bộ chiến khu cho dương, tự nhiên cũng sẽ không cần cân nhắc nhắm chuẩn vấn đề. Dồn ngược lại là muốn áp dụng loại này phong khoáng vung tệ chiến thuật, đáng tiếc lãnh địa căng thẳng tài nguyên hiện trạng không ủng hộ. Vậy cũng chỉ có thể đi tinh chuẩn xạ kích con đường. Để ta ngẫm lại, cơ bản nhất thức ngắm ông ngắm, dùng chính là 3 điểm xác định một đường, cái này ngược lại không có gì độ khó. Ở trên hỏa pháo lắp đặt máy móc ống nhắm cũng khó, khó chính là như thế nào để binh sĩ học được sử dụng. Liên xem như đơn giản nhất khúc bắn đường đạn, đồng dạng dính đến một loạt đường vòng cung tọa độ tính toán, phía sau là kinh điển cơ học tri thức tích lũy. Chuyên nghiệp pháo binh là cao tố chất văn hóa binh chủng. Rất tiếc nuối, do thủ hạ binh sĩ đại bộ phận đều là mù chữ. Mười ngón bên ngoài nhân chia cộng trừ, đối với bọn hắn mà nói không thua gì xem tiên thư, trong đầu trừ dấu chấm hỏi cái gì cũng không có. Xóa nạn mù chữ giáo dục a, từ từ sẽ đến đi. Rốt cười lắc đầu, không có quá để ý phát triển cũng nên từng bước một đến. Đến nỗi hiện tại chỉ có thể từ hắn tạm thời đảm nhiệm pháo thủ chức trách. Rốt ngồi tại đầu này phá băng thú trên lưng, chỉ huy nó đi tới chân núi, sau đó điều chỉnh họng pháo góc độ trong quá trình này, hắn đem thị giác chuyển tới bầu trời độ nha nơi đó, lợi dụng nhìn xuống sừng đo lường tính toán hắn cùng phương xa một chỗ dốc núi khoảng cách. Xác định họng pháo góc bắn về sau, rốt nhóm lửa hỏa pháo. Theo một tiếng nổ âm ầm, phương xa chiếu ra ánh lửa, mảng lớn đá vụn cùng khối băng bay lên bầu trời. Trải qua không ngừng xạ kích kiểm tra về sau, rốt dần dần nắm giữ hỏa pháo xạ kích kỹ xảo. Đồng thời xác nhận môn này hỏa pháo hữu hiệu xạ kích khoảng cách. Ở trong 3 cây số, có thể làm được cỡ lớn mục tiêu định vị đả kích. Một khi vượt qua khoảng cách này, độ chính xác cấp tốc trưởng, bởi vì công nghệ vấn đề, đạn pháo quỹ tích sẽ trở nên không cách nào dự đoán. Kết quả này coi như không tệ, chí ít dùng để tiến đánh sạt cổ băng thành dư xài. Tại rốt xác nhận các hạng quân bị lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Lập tức chính là quân đội liên minh tập kết thời gian. Sáng sớm, Bình Định Sơn bên ngoài con đường miệng. Đến từ Hiển Thử Trấn, Hà Khẩu Trấn cùng Bình Định Sơn tam doanh binh sĩ ở đây tụ tập. Từng cái tinh thần phân chấn, ở trên đường sắp xếp chỉnh tề, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mà ở trong quá trình chờ đợi, Thiết Bích Doanh phía trước, gần nhất mới gia nhập ruột thủ hạ Anves gia tộc đám người chính nhỏ giọng phản đàm. Tộc trưởng Met, tên này cực cảnh kỵ sĩ ánh mắt đảo qua quân đội, ánh mắt sợ hãi thán phục, vô luận lại nhìn mấy lần, ta đều có thể cảm nhận được chi quân đội này cái kia kinh người sức sống, không những không e ngại chiến tranh, ngược lại chờ mong chiến tranh. Đây thật là bên người gia tộc khác huynh đệ không phản bắt được. Bọn hắn đối với vị lãnh chúa kia biểu hiện ra ngoài cường đại đã cao hứng lại thất lạc, bởi vì gia tộc độc lập hy vọng càng ngày càng xa vời. Trưởng tử Cờ Dôn thì tán đồng gật đầu, trong mắt lộ ra cùng những binh lính này giống nhau hướng tới cùng kích động. Hắn đối với gia tộc chấp niệm không có sâu như vậy, mà trong khoảng thời gian này hiểu rõ để hắn hiểu được quân công tấn thăng không hạn thân phận, Cờ Dôn từ trong đó nhìn thấy rộng lớn hơn tương lai. Nơi đó mặt truyền đến có chút rung động cảm giác lúc, nguyên bản hơi có vẻ ồn ào quân đội nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người thế đứng thẳng tắp, ánh mắt chỉnh tề chuyển hướng nơi phát ra chỗ. Cái hướng kia, bốn đầu toàn thân mặc giáp phá băng thú chính cất bước chạy đến. Rốt đang đứng tại phía trước nhất đầu kia trên thần. Hồn Mẹ tiến lên nên đón, hướng hắn hồi báo quân đội tình huống. Lần này xuất chiến, rốt 3 tên kỵ sĩ doanh trưởng, chỉ có Hồn Mẹ phụ trách đi theo, nội cùng lộ rộng lại lưu lại bảo vệ lãnh địa. Rốt nhìn về phía trước mắt quân đội. Lần này chiến tranh hắn theo siêu phạm binh chủng bên trong, triệu tập 30 tên tuyết nguyên kỵ binh, 6 tên trọng giáp kiếm vệ, 6 tên băng cung lực thủ, cùng 4 đầu phá băng thú. Phổ thông trong quân đội thì có 300 kỵ binh, 500 trọng giáp bộ binh, 200 trưởng cung thủ cùng 200 nỏ thủ. Xuất chiến quân đội nhân số tổng cộng vượt qua 1,200 người, trong đó một nửa là trải qua mấy lần chiến tranh lão binh, một nửa khác là lớn tăng cường quân bị thời kỳ mới gia nhập tân binh. Thông qua lấy lao mang mới phương thức, tại chiến tranh tôi luyện xuống tốc độ nhanh nhất để những tân binh này được đến trưởng thành. Nhờ vào cao đẳng lúa mì thanh khoa cùng cao đẳng hắc cầu kỳ bồi dưỡng, lãnh địa quân đội thực lực trên diện rộng dâng lên. Dù cho vượt qua một nửa lực lượng quân sự vùi đầu vào lần này trong chiến tranh, lần này ruột cũng không cần lo lắng lãnh địa phòng ngự chống rỗng. Xác nhận nhân viên đến đông đủ về sau, ruột rút ra bội kiếm chỉ hướng phía trước, cao giọng quát: toàn quân xuất phát. Mục tiêu: sạc cổ băng thành. Tại cao trong tiếng kêu ở Mỹ, các binh sĩ hưng phấn nâng lên vũ khí trong tay, đạp lên hành trình. Thấu chương xong.